This is KBDT, Highland Park, Texas.
Dũng Nghiêm xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Dallas 1160 AM. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị theo dõi chương trình Cà phê và Cuộc sống. Thưa quý vị, chương trình Cà phê và Cuộc sống với Dũng Nghiêm và anh Trung Đạm đến với quý vị vào mỗi sáng thứ tư hàng tuần, bắt đầu lúc khoảng giờ này. Và từ Dallas, Dũng Nghiêm gửi lời chào đến anh Trung Đạm. Hello anh.
Dạ, chào anh Dũng Nghiêm. Anh có khỏe không anh? Thưa anh.
Dũng Nghiêm vẫn khỏe. Ngày hôm nay thời tiết tương đối là mát hơn so với những ngày trước đây. Nhưng mà nói về cái nóng của Texas thì nó cũng rất là kinh khủng. Và điều đó nó cũng ảnh hưởng đến sức khỏe của những người làm công việc ngoài trời, chẳng hạn như anh Tôn Đạm, đúng không?
Dạ thưa anh, cũng quen anh đã công việc mà giải nắng dầm mưa thì mình cũng là quen thuộc lắm rồi. Thì ngày hôm nay trời phải nói là tuyệt. Nếu mà không mưa thì tuyệt vời anh.
Vâng,
mấy hôm trước nóng quá cho nên ngày hôm nay thật sự là tuyệt vời.
Vâng, và ngày hôm nay chúng ta tiếp tục trò chuyện và cà phê với nhau. Và đặc biệt hôm nay là Dũng Nghiêm có mời được chị Thu. Chị Thu là giám đốc của công ty Việt Nam Home Healthcare, chuyên về chăm sóc sức khỏe cho người già tại nhà. Từ Đài 1160 em Dũng Nghiêm gửi lời chào đến chị Thu.
Dạ, kính chào hai anh Dũng Nghiêm và Tôn Đạm. Kính chúc sức khỏe hai anh có một ngày làm mới làm việc thật vui với chương trình hai. Dạ, vâng, hai anh khỏe.
Dạ, Dũng Nghiêm khỏe, anh Tôn Đạm.
Dạ, cảm ơn anh chị Thu. Đạm vẫn còn chiến đấu, anh vẫn còn chiến đấu chị ơi. Dạ, cảm ơn chị. Cà phê cà pháo gì chưa chị?
Dạ, rất vui được trò chuyện chương trình Cà phê và Cuộc sống sáng hôm nay.
Vâng, thưa chị thì với cái cuộc sống bận rộn tại Mỹ hiện nay đó thì cái việc mà chúng ta ngoài cái công việc mưu sinh cơm áo gạo tiền thì trong gia đình chúng ta có những cái bậc cao niên, đó là ông bà cha mẹ của chúng ta. Thì đối với người châu Á mình, người Á Châu mình và đặc biệt là người Việt Nam mình, thì cái việc chăm sóc và bổn phận chăm lo cho người già, cho người cha mẹ là cái bổn phận, là cái văn hóa của người Việt Nam mình rồi. Thì khi mà mọi người bận đi làm, bận với mưu sinh cuộc sống mà sẽ không có cái thời gian để chăm lo cho ông bà, thì cái công ty được biết rằng cái công ty Việt Nam Home Care đã ra đời, đã giúp ích được rất nhiều cho cái cộng đồng người Việt Nam mình trong việc chăm sóc cho người già cũng như là người tàn tật tại nhà. Thì chị Thu là giám đốc công ty Việt Nam Home Care, thì xin mời chị giới thiệu về công ty Việt Nam Home Care và cho biết là công ty được thành lập bao lâu rồi thưa chị?
Dạ, thưa anh thì cũng như anh mới nói thì thực sự thì công ty Việt Nam Home Healthcare đó thì cũng hoạt động được cũng khoảng gần 10 năm và cái công việc thì cũng như anh nói là chương trình chính phủ có cái chương trình là chăm sóc sức khỏe tại nhà. Ngoài cái chuyện mà bệnh viện, nursing home thì đó là những cơ sở y tế nó rất là phí nó rất là cao, thì chính phủ có cái chương trình là chăm sóc sức khỏe tại nhà khi mà bệnh không quá nặng hoặc là xuất viện hoặc là lớn tuổi không có làm được những công việc sinh hoạt hàng ngày như lúc trước họ thực hiện, thì có cái chương trình này rất là có ý nghĩa và cũng giúp được cho những quý vị cao niên, người khuyết tật là sinh hoạt tại gia đình trong cái môi trường thân quen mà lại được quản lý về mặt sức khỏe, về mặt y tế, rồi được hỗ trợ trong cái sinh hoạt hàng ngày, những công việc mà trước giờ họ làm mà bây giờ thì do tuổi cao không có an toàn khi mà họ thực hiện những công việc đó, thì nhân viên của công ty sẽ đến giúp tại nhà những công việc đấy, và gia đình cũng những người thân của quý vị cao niên đó cũng được yên tâm khi đi làm mà không trực tiếp hoặc là ở xa, không trực tiếp chăm sóc cha mẹ mình hoặc là những người thân của mình, họ cũng rất là yên tâm trong cái việc họ phải thực hiện những công việc mà họ không ở gần người thân của họ được. Dạ, đó là cái sơ qua về cái công việc của công ty. Và công ty mình thì cũng hoạt động trong cái lĩnh vực chăm sóc sức khỏe tại nhà này thì cũng được, đắc ký bên này cũng được 9 năm đó thưa anh.
Vâng, mời anh Tôn Đảm.
Dạ, cảm ơn. Xin chào chị Thu, xin chào tất cả các bạn bè ở ngoài kia. Dạ. Cái công ty của chị Thu là Việt Nam Home Healthcare. Thì ngay cái tên nó đã định nghĩa được là công việc của chị rồi. Nhưng mà nhiều người vẫn còn tầm phiếu, sau này người vẫn chưa có hiểu được là cái home care là như thế nào. Tại vì Đảm chỉ hỏi vài câu, thí dụ như Việt Nam, tức là phục vụ cho cộng đồng Việt Nam. Thưa đúng không, thưa chị Thu?
Dạ, đúng. Thì thực sự ra thì nếu như mà nói vậy thì mình hơi mang tính chất cục bộ quá. Tức là chương trình thì mình phục vụ cho tất cả các sắc tộc ở đây, kể cả người Mỹ, tất cả những sắc tộc có trên cái đất Mỹ này. Người nào biết được đến chương trình của văn phòng thì họ liên lạc và mình sẵn sàng phục vụ. Nhưng khi mình thấy là ở đây họ có những... Tất nhiên là công ty này là Việt Nam Home Health, mình ra đời sau những công ty khác, ví dụ như Korea Home Health, có những công ty họ mang cái tên quốc gia họ đó. Thì mình thấy cái số lượng mà đối tượng phục vụ của họ thì cũng hầu như là họ cũng thích tìm đến những cái nơi nào mà được nói tiếng nói của họ thân quen. Cho nên là khi tôi nhìn thấy thế thì tôi thấy ồ, Việt Nam mình tại sao mình lấy những cái tên khác mà mình không dùng hẳn chữ Việt Nam, để những người đồng hương của mình họ có nhu cầu đó thì họ tìm cũng rất là dễ. Thì đó là tên Việt Nam Home Health nó ra đời, chứ còn cái tên gốc của nó là Cherish Home Care, chứ không phải Việt Nam Home Care. Nhưng mà sau đó thì Thu có đổi cái tên và Việt Nam Home Care ra đời từ sau cái tên Cherish Home Care. Việt Nam Home Care mình ra đời với cái ý nghĩa đó. Dạ thưa anh.
Dạ thưa anh, thưa chị Thu, mình chỉ muốn cho đồng hương hiểu được công việc của chị thôi. Tức là Việt Nam home tức là nhà, care tức là take care, khác với cái older day care tức là người ta ban ngày người ta tới trong một cái chỗ nào đó cũng là phục vụ. Tức là Việt Nam home health care, dịch tới tiếng Việt tức là người Việt Nam mình specialize, mình nói được tiếng Việt. Đương nhiên cái công ty của chị Đảm không có nói, nhưng mà có thể phục vụ tất cả mọi thứ, nhưng mà mình chủ yếu ngày hôm nay lên chương trình để cho cộng đồng của Việt Nam. Công việc của cà phê và cuộc sống là đem lại tất cả những cái lợi ích công cộng cho tất cả những đồng hương Việt Nam ở ngoài kia, thưa chị. Cho nên bạn chỉ muốn nhấn mạnh là Việt Nam Home Health Care tức là một cái chương trình take care ở nhà và specialize cho cộng đồng Việt Nam. Tại vì những người như mẹ mình, những người như chú bác mình, người ta thích nói tiếng Việt hơn, một số không biết tiếng Anh, cho nên cái công ty của chị nó specialize hơn công ty của Korea, công ty của Mỹ, là mình là nói được tiếng Việt, chị cung cấp những dịch vụ nói được tiếng Việt. Đó là thưa, có đúng không thưa chị Thu?
Dạ thưa anh, rất là đúng, và đó là cái mục tiêu của cái công ty Việt Nam Home Care mình ạ.
Dạ rồi, tức là Việt Nam Home Care là công ty của Việt Nam đi tới nhà, home tức là nhà, tức là các bạn, những chú, cô bác nếu mà đủ điều kiện thì công ty của chị sẽ send người tới ngay nhà, và người đó có thể nói chuyện được với ông bà của mình, chú bác, anh chị em của mình. Bây giờ như vậy, mình hỏi thêm một câu nữa là cái điều kiện nào để được công ty của chị phục vụ home care ngay tại nhà, thưa chị Thu?
Dạ thưa anh là mình cũng đính chính một chút xíu, cái Việt Nam Home Healthcare, cái Việt Nam nó là cái tên chứ nó không có hẳn là của người Việt Nam. Tại mình thực hiện cái chương trình này là theo cái chương trình an sinh xã hội của chính phủ Mỹ chứ không phải của người Việt Nam.
Tức là ngày hôm nay Đạm chỉ đưa tới những thông tin cho những bạn bè ngoài kia hiểu được là công ty của chị là công ty tên gì thì có thể là nó một khác, nhưng mà cái mục đích chính là phục vụ chính cho cộng đồng Việt Nam trên cái chương trình cà phê và cuộc sống ngày hôm nay. Thưa chị đúng không chị?
Còn cái điều kiện như anh mới đặt câu hỏi đó, cái điều kiện để tham gia cái chương trình Home Healthcare thì trong cái Home Healthcare nó có hai mảng, một mảng là Home Care và một mảng nữa là Home Healthcare. Cái mảng Home Care đó thì nó những người nào mà qualify là người, cái quý vị đó phải có được Medicaid, là cái chương trình low income là phải có cái đó, cái bắt buộc. Tại vì cái Medicaid là chương trình đó họ trả cái tiền phí cho cái người take care, cái người caregiver đó anh, cho cái người đó. Còn cái trường home health thì cũng chăm sóc, nhưng mà nó là chăm sóc sức khỏe, vì nó có cái chữ nó là chăm sóc sức khỏe thì nó under cái Medicare chứ không phải Medicaid, thành ra nó không phụ thuộc vào income. Giàu nghèo gì thì cũng có Medicare, như các anh đã biết. Và kính thưa quý vị cao niên, quý vị thính giả đang nghe đài, thì cái Medicare là ở nước Mỹ này thì tất cả những người mà 65 tuổi trở lên retire thì đều có Medicare, đấy là bảo hiểm sức khỏe. Còn cái Medicaid là nó phụ thuộc vào income, nếu như mà dưới cái mức quy định mức sống tối thiểu của chính phủ đó, những năm trước là khoảng 750 đồng một tháng, còn hiện tại bây giờ thì Thu không có được rõ lắm. Thì người đó là low income thì chính phủ họ cho thêm cái Medicaid, và cái đó thì hỗ trợ, trong đó có cái chương trình nó gọi là long term care, thì được cái chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà, chăm sóc tại nhà, không có chữ sức khỏe ở đây, sorry, chăm sóc tại nhà, tức là chỉ làm những công việc mà không có cần bằng cấp, như là đi chợ nấu ăn, giặt quần áo, rồi clean up nhà cửa, dọn dẹp cho chỗ cái nơi sống của bác được sạch sẽ, vệ sinh. Còn cái chương trình mà Home Health là nó phụ thuộc vào Medicare, thì người nào có Medicare thì người đó nếu có nhu cầu về tình trạng sức khỏe thì nhận được cái chương trình chăm sóc trước sức khỏe tại nhà, nhưng mà về sức khỏe đó thì cái chương trình đó thì bắt buộc phải có những người thực hiện, ví dụ nhân viên y tế là phải có bằng cấp, ví dụ y tá phải có bằng cấp, bác sĩ tới nhà, văn phòng mình đưa y tá đến tận nhà khám bệnh cho các bác mỗi tuần một lần hoặc hai lần tùy theo cái chỉ định của bác sĩ điều trị, rồi có bác sĩ đến tận nhà và tất cả những nhân viên về chăm sóc tại nhà hoặc chăm sóc sức khỏe tại nhà đều là những người, những nhân viên nói tiếng Việt. Đó thì mình trả lời như vậy thì không biết là anh Tôn Đạo có hài lòng không ạ, hay còn vấn đề gì nữa?
Vâng, thưa quý vị, thì như hồi nãy chị Thu có chia sẻ là cái công ty Việt Nam Home Healthcare là có một cái đội ngũ bác sĩ, y tá, kỹ thuật viên và nhân viên giúp việc sẽ nhận chăm sóc sức khỏe tại nhà theo nhu cầu của quý vị. Và để điều kiện để được ghi danh vào cái chương trình của công ty Việt Nam Home Healthcare thì quý vị phải có Medicare. Thì Dũng Nghiêm cũng xin giới thiệu cho quý vị biết rằng công ty Việt Nam Home Healthcare chuyên về chăm sóc sức khỏe cho người già tại nhà. Thì địa chỉ văn phòng là ở 3538 West Walnut Garland, zip code là 75042. Số điện thoại của công ty là 972-786-6364, 972-786-6364. Thưa chị Thu, thì ngoài cái Medicare thì những cái Medicare của các hãng bảo hiểm nào cũng như là Medicaid thì có được ghi danh vô công ty của chị không chị Thu?
Dạ thưa, về Medicare thì nếu mà chi tiết hơn á, thì Medicare họ cũng có nhiều, Medicare nó có hai dạng là Medicare nguyên thủy, rồi một cái dạng nữa là Medicare của những hãng gọi là HMO đó, nguyên thủy tức là Medicare PPO, và Medicare mà như anh nói là nó là Advantage của các hãng khác, ví dụ như United hoặc là Glucosio, Molina, Cigna, vân vân. Thì công ty mình là nhận hầu hết là các hãng bảo hiểm. Rồi về Medicaid cũng vậy nữa, thì nó cũng có rất là nhiều hãng, thì công ty cũng nhận hầu hết là Medicaid thì thu nhận là 100%, còn cái Medicare đó thì mình nhận hầu hết thôi, cũng loại trừ một số những hãng trước giờ họ không có, nhưng bây giờ thì bắt đầu năm nay họ có, ví dụ như là Cigna, Medicare, Cigna, thì chỉ có cái hãng đó là mình không có thôi. Còn những hãng bảo hiểm khác thì công ty mình nhận đa phần là nhận hết đó, thưa anh.
Vâng, và với hầu hết người già, người đồng hương Việt Nam già tại Dallas Fort Worth thì người mọi người thường thường có SSI hoặc là SSA, food stamp hoặc là housing, thì nếu mà ghi danh vào chương trình của chị nó có ảnh hưởng đến những cái quyền lợi này không chị?
Dạ thưa anh, thì thưa quý vị thính giả, khi trong cái chương trình này á, mỗi cái nó độc lập riêng anh. Cái chương trình home healthcare, khi mà được có Medicare chẳng hạn, hoặc Medicare như Thôi nói là Medicare thì ai cũng có hết khi mà đến cái tuổi. Còn Medicaid cũng vậy, low income. Trong cái low income đó, người ta nhận được Medicaid thì trong đó nó có rất là nhiều. Ví dụ như có housing, có cái tiền SSI như anh nói ấy, là cái trợ cấp của chính phủ cho những người mà hoặc là cái income retirement của họ thấp ấy, thì họ được nhận thêm một phần SSI, hoặc là những người lớn tuổi, người bệnh thì cũng được nhận SSI, hoặc là những người mà không có đi làm như bây giờ 9 tuổi, 80, 90 rồi không có income thì cũng có SI nữa. Thì cái đó nó riêng biệt, vì trong cái low income đó cái SI là cái để xác định người đó là low income. Rồi trong cái low income thì nó có home health, nó có home care, nó có housing, có food stamp, nó có cái chương trình an sinh xã hội khác. Thì cái home care này nó chỉ là một phần trong cái chương trình low income của chính phủ thôi. Cho nên khi quý vị cao niên mà có apply vô, có đăng ký vô hoặc là nhận cái chương trình home care thì không ảnh hưởng gì đến những cái chương trình an sinh xã hội khác mà họ đang có.
À, vâng, và cái dịch vụ này chỉ có Dallas Fort Worth thôi, còn những cái khu vực khác xa hơn có được ghi danh vô chưa công ty của chị không thưa chị?
Công ty mình tại vì mình nói cái license đó là của Texas, cho nên là toàn tiểu bang Texas từ phía bắc cho đến phía nam, Austin, Houston, sùng xa xa dưới đó, thì cũng như là license mình là nó cover khắp cái tiểu bang Texas này, và cái chương trình đấy thì nó là của tiểu bang, ví dụ như home care là Medicaid đó, là nó là của tiểu bang, cho nên là những quý vị cô bác nào có nhu cầu cần thì ở khắp cái địa tiểu bang Texas này mình đều có cái service, có cái dịch vụ đến tận nơi cho quý vị.
Vâng, anh Đạm có gì hỏi thêm không anh Đạm?
Dạ thưa chị Thu, thưa anh Dũng Nghiêm, mình cũng hơi chậm chút xíu, mình nghe hơi rối đó. Những cái người mà biết đang ở trong cái chương trình của chị thì người ta hiểu được. Còn những người đang chúng ta theo dõi thì hơi rối cái Medicare, Medicaid, cái home care, home health care. Bây giờ Đạm chỉ muốn vắn tắt và symbol, xin chị trả lời một cách vắn tắt symbol để những cái người chắc là đơn giản nhất mình sẽ hiểu được cái vấn đề ngay tất cả. Cái thứ nhất, cái home care. Home care tức là dịch vụ chỉ tới nhà để mà nấu ăn dọn dẹp, tức là không có dính dáng về về y tế hết. Thí dụ như bây giờ đạm bị một cái gì đó, đạm cần cái home care. Home care tức là mình muốn home care mình phải có Medicaid, Medicaid đúng không? Khi có Medicaid, có home care, dịch vụ home care tức là dịch vụ không có y tế, không có professional, chỉ tới làm như lặt vặt, giống như đi chợ rồi quét nhà rồi tới người nói chuyện chơi. Thưa chị đúng không chị?
Dạ thưa đúng anh.
Dạ rồi. Okay. Home health care. Ngoài cái home care thì nó có cái home health care. Xin có hai phần thưa anh chị em ở ngoài kia cho nó thật là rõ ràng. Home care cho Medicaid và home health care cho Medicare.
Dạ, Medicare rất
tức
chính
là y tế. Dạ rồi. Health tức là sức khỏe. Thì khi mà có sức khỏe, mình có ví dụ như một người, người ta chỉ có Medicare thôi, người ta có trực tiếp, thì người ta chỉ được cái dịch vụ là home health care only, tức là đi tới cho bác sĩ tới tận nhà, thay vì mình phải tới vào một bác sĩ thì có thể y tá RN tới tận nhà đi khám thuốc, cho thuốc đầy đủ hết, đó là dịch vụ home health care. Thưa chị đúng không? Thưa chị.
Dạ thưa, chính xác anh Tôn Đạt.
Dạ rồi. Tức là anh em ở ngoài kia, những bạn bè ở ngoài kia, có cô bác, có cha mẹ, có tất cả những người, nếu mà có Medicare, có Medicaid thì mình được hai phần. Phần thứ nhất là home care và phần home health care. Nếu mình có một phần thì được home health care. Thì tất cả những cái vấn đề đó mình không cần thắc mắc nhiều, mình chỉ cần gọi chị Thu, tôi có cái này và có cái kia, thì mình sẽ được hai cái dịch vụ, cái dịch vụ nhất là home care và home health care. Thì bây giờ đạp quay lại cái home care, thì khi một người retire hay là có cái Medicaid thì cái home care người, cái status sẽ cho chị là bao nhiêu giờ, tức là hay là người ta tới mình ở mình từ sáng đến chiều. Như vậy thì chắc là cô xin cái home care quá, tại vì ở nhà buồn quá. Tức là khi một người tới rồi có thể người ta ngồi tán gẫu với mình, người ta đánh cà tướng với mình, người ta nói chuyện trên trời dưới đất với mình. Tại vì khi mình nói chuyện cái activity nó làm cho con người già nó không cô độc. Tại vì mình nghĩ đó, ở Mỹ này cái mà đáng sợ nhất là sự cô độc và cô đơn chị. Cho nên khi mà mình có hoạt động, mình có cái brand mình working, tại vì khi mình retire, khi mình già rồi đó, thì mình không còn cái não mình, cái activity mình không còn nữa. Cho nên cái chương trình home care tức là chính phủ cho một người tới để phụ mình, nhưng mà chủ yếu là có bạn bè, tại vì ở Mỹ này cô độc lắm, nó cô đơn, nó là con cháu đi làm hết cả ngày, rồi mình cũng lo ở nhà không biết là bố mẹ mình làm cái gì đây, như thế nào đây, thì có người ở nhà. Thì như vậy chị có thể vắn tắt được là cái đơn giản nhất, một cái package mà home care một người bình thường, cái income bình thường thôi, mình cô Mỹ đến giờ mình chưa làm gì hết, nhưng mà đang từng già, mình đang có một cái dịch vụ bình thường, đi khám sức khỏe bình thường, thì người ta được quyền lợi là cái home care. Thì cái home care đó được như thế nào vậy thưa chị Thu? Chả thích cái phần home care thôi thưa chị.
Dạ vâng, thưa anh, cái phần home care thì được, thì quý vị có Medicaid thì mình sẽ apply cái home care nha. Vậy ý anh là mình muốn nói rõ là cái công việc của cái người home care đến làm cái gì, hay là anh tức là họ nhận được cái gì trong cái chương trình home care phải không anh? Ý anh muốn hỏi vậy không anh? Thưa anh.
Dạ đúng rồi.
Thì công việc cũng như hồi nãy mình nói, cái home care thì nó không có cần license, nó là non skill, cho nên nó công việc nó cũng rất đơn giản, giống như anh ước vọng là mai mốt mình lớn tuổi, mình retire, mình có người đến trò chuyện, thì đúng cái chương trình mục tiêu của họ là như thế. Nhưng mà nó cũng có cái điều kiện của nó. Khi nhận được, không phải bất cứ người nào có Medicaid là đều nhận được. Cái home care nó phụ thuộc vào tình trạng sức khỏe. Và anh hỏi là bao nhiêu giờ một ngày, một tuần. Thì vì nó phụ thuộc tình trạng sức khỏe, cho nên càng yếu thì cái giờ chăm sóc càng nhiều. Và nếu mà khỏe thì sau khi mà, tại vì khi apply rồi được một nhân viên chính phủ của cái bảo hiểm đó, họ đến nhà, họ phỏng vấn, thì họ cũng đánh giá dựa trên cái báo cáo của bác sĩ gia đình, rồi họ tham khảo ý kiến gia đình, bác sĩ gia đình, rồi họ có cái tham điểm, họ đánh giá và họ phỏng vấn trực tiếp, và họ hỏi những cái nhu cầu của cái người đó, rồi họ đánh giá, họ có cái tham điểm và đạt được cái số điểm nào đó thì người đó qualify, người đó được approve cho cái home care, và bao nhiêu giờ thì họ cũng dựa theo cái thang điểm đó, bao nhiêu điểm thì là tương đương bao nhiêu giờ. Đó, cho nên mình không thể nào trả lời được là bao nhiêu giờ cho một tuần hay một ngày. Cái đó tùy thuộc theo từng cá nhân, và cái họ có cái chương trình cụ thể khi mà họ ra một cái quyết định đó, chấp thuận đó, thì họ cũng có những cái kế hoạch. Ví dụ như người này thì cần hỗ trợ hàng ngày đến là đi chợ nấu ăn ngày 3 bữa, hỗ trợ tắm, có người không, rồi họ thấy là họ phỏng vấn, họ đến họ coi thì bắt đi tới đi lui được không, thì họ không cần cái người mà escort là bắt tới bắt đi lui. Còn nếu mà họ thấy nằm một chỗ thì họ phải cho cái số giờ để cái người đó thì chăm sóc toàn bộ, cũng như là họ nằm tại chỗ chẳng hạn, hoặc là đi tới đi lui nhưng mà nó hạn chế hoạt động gì đó, thì tùy theo cái tình trạng sức khỏe. Cho nên là mình trả lời cái câu của anh Tôn Đạo là số giờ thì phụ thuộc vào tình trạng sức khỏe, và nhân viên chính phủ họ cũng dựa vào, họ cũng tham khảo cái giấy tờ của bác sĩ gia đình để họ đánh giá cái sức khỏe của cái người bệnh nhân đó một cách chính xác, và họ cho cái số giờ nó chính xác. Để tại vì cái mục tiêu của cái chương trình mà home care đó là hỗ trợ, rồi có cái người đồng hành với cái vị cao niên đó khi họ sống một mình trong căn nhà đó, thì có những cái hoạt động rất là không phù hợp với lứa tuổi đi, thì cái người home care này, những người mà gọi là attendant caregiver đó, họ sẽ làm thay những công việc đấy, và cái quyết định là của nhân viên của bảo hiểm, chứ văn phòng mình thì không có cái quyền hạn đó. Và trong cái mục tiêu của cái chương trình thì cũng làm sao để giảm thiểu cái rủi ro khi mà quý vị cao niên họ sống một mình. Tất nhiên những tình trạng đó thì cái giảm sẽ hạn chế cái tần suất mà họ phải nhập viện, hạn chế rủi ro xảy ra, và người thân của họ thì rất là yên tâm để khi mà họ đi làm việc bên ngoài. Đó là cái mình trả lời câu hỏi của anh Tôn Đạt đó. Bây giờ nó không có giống nhau, nhưng mỗi người là khác nhau hết, thưa anh.
Dạ, cảm ơn thưa chị. Thì thật sự là tuổi già cũng không đáng sợ lắm, thưa anh Dũng Nghiêm. Anh thấy không, bây giờ mình đang trẻ, mình làm việc, mà cái viễn cảnh của cái Việt Nam healthcare đó làm cho mình muốn già ngay tức khắc. Tại vì bây giờ mình đi làm thì mình tự tắm, tự ăn, tự mặc, nhưng mà khi mình trở về già thì có người tới tắm cho mình, anh thưa anh Dũng Nghiêm. Có người nấu ăn cho mình, có người đút thêm cho mình. Thì có lẽ là anh em mình chắc mau ăn từng già nhanh nhanh lên anh Dũng Nghiêm ơi.
nhưng mà anh thưa anh Tôn Đạt, anh phải nhớ là điều kiện nào để được low income nha. Nhưng mà
như anh Tôn Đạt
thì mình chắc không qualify cho low income rồi.
Mình nghĩ cái viễn cảnh là có người tắm cho mình, có người đút cho mình ăn là tuyệt vời rồi. Đó là ước mơ mình đang làm việc 30 năm chỉ bước ra mà chưa bao giờ nó thành hiện thực. Cảm ơn Việt Nam Healthcare đã cho cái viễn cảnh đó. Bây giờ quay lại một cái bằng thứ hai quan trọng hơn là cái home healthcare chị. Xin chị thưa chị, thí dụ như bây giờ một người bạn, một người bác mình, người ta có bác sĩ riêng rồi, người ta vẫn đi khám bác sĩ riêng của người ta check up hàng ngày, người ta test oxy si hàng ngày, thì người ta có cần cái home healthcare, và cái home healthcare đó nó có ảnh hưởng đến cái những cái công việc người ta đang làm. Thí dụ như mình có một bác sĩ A thì hàng tháng bác sĩ gia đình của mình rồi, tới khám mình rồi, thì mình vẫn qualify cho cái Medicare home healthcare không chị? Và cái home healthcare nó có quốc song song với cái vị bác sĩ gia đình của mình không, thưa chị Thu?
Dạ vâng, thưa anh, cái chương trình home healthcare đó thì nó cũng có những cái tiêu chuẩn để mà được phục vụ. Ví dụ bác đó đang có bác sĩ gia đình, nhưng do bác không có đủ minh mẫn, hoặc là không tự lái xe đến văn phòng bác sĩ được, người nhà phải đưa đi, uống thuốc hay quên, thì bản thân bác hoặc bác sĩ gia đình của bác thấy là bác không tự kiểm soát được cái vấn đề là hoặc là cái huyết áp, bác bị bệnh huyết áp, bị tiểu đường, bác không, những bệnh đó không có kiểm soát được, ăn uống không kiêng cữ, hoặc là uống thuốc không đúng giờ, thì bác sĩ gia đình của họ thấy là cần có người y tá đến nhà mỗi tuần để nhắc nhở, để xếp thuốc, để giúp bác lấy cái hẹn bác sĩ cho đúng, hoặc là hướng dẫn cho ăn uống, gọi là ăn kiêng, ví dụ như là cao huyết áp thì phải ăn lạc, về thể thao hoặc là tiểu đường thì bác phải kiểm tra đường mỗi ngày 3 lần, 2 lần để có máy đo đường. Thì phần đó y tá họ hướng dẫn. Thì bác sĩ gia đình sẽ là gửi một cái refer, cái order qua bên Việt Nam Home Health. Thì khi đó theo bên Việt Nam Home Health, nhân viên y tế, y tá của mình sẽ dựa theo cái order của bác sĩ là y tá đến nhà sẽ làm cái gì, cái gì, cái gì, theo dõi cái gì. Thì mình làm cái đó. Chứ còn Home Healthcare không được quyền ra một cái quyết định gì hết. Tất cả đều dưới sự quyết định của bác sĩ gia đình. Đó là chương trình y tá. Thì phải cần cái giới thiệu của bác sĩ gia đình. Song song bác sĩ gia đình thì cái phần y tá không có dẫm chân lên nhau. Y tá muốn thực hiện thì phải có cái giới thiệu của bác sĩ gia đình, và trên đó ông bác sĩ phải cho những cái hướng dẫn cụ thể là bác này cần theo dõi cái gì và phải báo cáo cho ông mỗi tuần, hoặc là có sự cố, có cái gì bất thường khi người y tá đi ra thì có sự một cái mối liên hệ chặt chẽ giữa cái người bệnh nhân và bác sĩ gia đình thông qua cái người y tá. Bởi vì y tá bên mình thì có thể liên lạc với bác sĩ gia đình bất cứ giờ nào, nhưng mà bệnh nhân thì người ta có giờ, cho nên nó có cái thuận lợi là như thế. Thế còn về phần bác sĩ, bên mình có bác sĩ đến nhà, bác sĩ gọi bác sĩ home health đến nhà. Trong trường hợp đó thì chỉ dùng một bác sĩ đến nhà trong trường hợp là bệnh nhân hoàn toàn là không đi ra ngoài được, gọi là bed bound, tức là bệnh nhân bị stroke hoặc là quá lớn tuổi rồi bị những cái hạn chế nào đó mà không thể đi ra ngoài được thì mới được qualify cho bác sĩ tới nhà. Thì lúc đó thì vừa có y tá vừa có bác sĩ, vì Medicare họ chỉ trả cho một cái provider là hoặc bác sĩ đến nhà hoặc bác sĩ gia đình, bác sĩ đến nhà thay thế bác sĩ gia đình, chứ không một lúc không có đi, hôm nay đi bác sĩ gia đình sau ngày mai mẹ bảo tôi muốn bác sĩ đến nhà thì không được, mình phải bỏ bác sĩ đó. Nhưng bác sĩ mà về chuyên khoa đó, ví dụ bác sĩ đó đi bác sĩ gia đình hàng tháng hoặc mỗi 3 tháng, mỗi 6 tháng, bên cạnh đó là có những bệnh về hoặc là tiểu đường hoặc là bị bệnh phổi gì đó mà bác sĩ gia đình có đưa đi bác sĩ chuyên khoa, và bác bệnh nhân đó có bác sĩ chuyên khoa của mình, ví dụ bác sĩ về tim, bác sĩ về phổi, thì dù là có bác sĩ đến nhà nhưng bác sĩ đến nhà cũng chỉ thay bác sĩ gia đình, còn vẫn phải giữ những bác sĩ về chuyên khoa cho bản thân mình. Thì bên Việt Nam Home Health Thu thì cũng giúp cho mấy bác trong trường hợp đó có thể không tự đi bác sĩ được, gia đình bận không có đưa đi được, thì văn phòng mình cũng có thêm một cái dịch vụ cũng là giúp cho các bác đi khám chuyên khoa đó mà người thân không có đưa đi được. Đó là mình trả lời câu hỏi của anh Tôn Đạo, thưa anh.
Vâng, cảm ơn chị Thu. Thì đối với cái công việc này á, chăm sóc người già cũng như là người tàn tật, thì Dũng Nghiêm thấy rằng những người già khi mà họ ở cái ngưỡng cửa cuối đời rồi á, thì cái tâm lý họ rất là khó chịu, họ trở nên cọc cằn, thô lỗ, và thậm chí với những người già họ cảm thấy rất là cô đơn, cho nên và những người tàn tật thì lại có mang tâm lý là mặc cảm nữa, cho nên cái Dũng Nghiêm nghĩ rằng chắc chắn cái công việc này rất là khó khăn. Thì xin mời chị có thể chia sẻ chút ít về cái công việc này như thế nào để vượt qua những cái khó khăn này không, thưa chị? Làm cách nào để vượt qua những khó khăn này?
Dạ, thì thưa anh, để trả lời câu đó thì niềm vui thì tôi thấy chắc nhiều hơn là khó khăn. Những cái khó khăn thì ở ngành nghề nào nó cũng có. Hơn nữa là cái này thì trong cái công việc này thì vì là mình tiếp xúc và đối tượng phục vụ của mình là con người, cho nên là nó rất là phức tạp anh. Nhưng mà những nhân viên y tế khi mà họ đã chấp nhận bước vào cái ngành nghề này thì họ đã được chuẩn bị về tinh thần, và trong quá trình đào tạo thì họ cũng đã biết được cái sứ mệnh của họ là cái gì, thì hầu như là họ có cái sức chịu đựng. Còn tâm lý của cái người bệnh, của người bệnh, tâm lý của cái người lớn tuổi đã thay đổi so với khi họ còn trẻ, đó là điều quy luật. Nhưng mà tâm lý của người bệnh thì họ lại càng có những cái khó khăn hơn nhiều nữa. Có những cái đòi hỏi nó không có phù hợp với cái quy định đi. Nhưng mà nhân viên của văn phòng, kể cả y tá, kể cả bác sĩ, kể cả những nhân viên giúp việc, việc làm trong cái chương trình home care, họ đều hiểu được và công ty cũng đã cũng như là cũng đã nói về cái tính chất công việc và cái đối tượng mình phục vụ là đối tượng họ không phải là những cái người như mình, cho nên là họ đã chuẩn bị những tinh thần đó để họ chấp nhận những cái khó khăn đó, và hầu như là giải quyết rất là ổn thỏa, anh thưa anh, hầu như các bác rất là hài lòng. Và như Thu nói, khi đã chấp nhận bước vào cái ngành nghề này thì ai cũng có trong mình một cái tâm tình phục vụ, và cũng đều biết là khi có chuyện đó xảy ra thì đều là tự an ủi trấn an. Đôi khi thì Thu cũng nghe những cái phàn nàn từ nhân viên gọi về nói có những bác thì chỉ vì họ thay đổi tâm lý và những cái giai đoạn mới của những cái bệnh dementia, giai đoạn mới của Alzheimer thì họ thay đổi về tâm lý, họ cứ có những cái tưởng tượng ấy, rồi nói là cái cô người làm, chú người làm tới, tôi mất đồ này, tôi mất đồ kia chẳng hạn, thì nhiều những nhân viên cũng rất là buồn, gọi về phàn nàn nói là buồn quá, bị tổn thương. Thì tất nhiên là mình cũng cương vị mình có những cái kinh nghiệm, thì Thu cũng với những cái kiến thức mình có sẵn thì Thu cũng an ủi động viên là cái đó mình bác nói, nhưng bác nói vậy rồi lát hồi bác không biết bác nói gì, cho nên cái chuyện đó mình nghe rồi thì mình bỏ qua, hoặc là mình động viên an ủi bác, hoặc là mình đánh lạc hướng một cái câu chuyện gì đó để bác quên cái đó đi, để mình không có cảm giác. Đôi khi cũng có cảm giác tổn thương, nhân viên y tế của mình phản ánh cũng rất là nhiều, nhưng mà đó chỉ là những cái câu chuyện để mà nói khi mà ngồi với nhau nói chuyện cho nó vui, chứ còn không phải là cái vấn đề chính làm cho họ bị cũng như là cản trở cái công việc.
Mặc dù đây là một cái dịch vụ xã hội, là một cái business thôi, nhưng mà theo Dũng Nghiêm đây là một công việc không có hề dễ dàng, bởi vì nó đòi hỏi cái tính nhân văn trong đó, đòi hỏi cái sự tình thương, cái trách nhiệm, cái sự tôn trọng người già, sự chịu khó và cả kiên nhẫn nữa. Thì xin hỏi chị rằng công ty của chị có thiếu nhân viên hay không, và khi mà cần tuyển nhân viên thì cần những cái tố chất cơ bản gì cho cái công việc này thưa chị?
Dạ, thưa Dũng Nghiêm, thì tất nhiên là cái công việc về nhân sự á, cho cái home care thì mình lúc nào mình cũng thiếu, bởi vì cái nhu cầu của xã hội lúc nào cũng có người cao niên, năm nay chưa đến tuổi đó thì sang năm họ cũng đến tuổi, rồi cái tình trạng sức khỏe họ cũng thay đổi theo lứa tuổi, cho nên nhu cầu xã hội thì lúc nào cũng có. Nên đối với nhân viên thì Thu lúc nào Thu cũng thiếu và sẵn sàng là mình nhận những người nhân viên mới, và khi có nhân viên mới thì mình cũng có cái sự hướng dẫn và cũng có cái trao đổi tâm tình một chút xíu. Hỏi xem họ có kinh nghiệm gì về chăm sóc người lớn tuổi, đã từng chăm sóc cha mẹ chưa hoặc người thân chưa, rồi có những người thì rất là mới, có những người thì nói dạ đã từng làm rồi và họ yêu thích công việc này đó, thì mình cũng khi mà mình nhận một nhân viên mới thì mình cũng phải nói trước cho họ về công việc, và mình cũng nói chung là Thu làm cũng trong cái nghề, trong cái ngành medical cũng mấy chục năm rồi, thế nên mình cũng biết là cái đối tượng phục vụ của mình là ai, và mình phải chuẩn bị tinh thần, cái thái độ phục vụ cho những người nhân viên mới cũng vậy, cũ cũng vậy, cũ thì mình nhắc nhở những cái đột biến xảy ra, còn mới thì mình phải nói cho họ biết được là cái công việc nó có những khó khăn như vậy đó, về mặt tâm lý thì phải chuẩn bị cái tinh thần cho họ, và hầu như là họ đều hiểu được và mọi người đều yêu thích cái công việc được chăm sóc, được phục vụ. Cũng may là công ty Thu thì cũng luôn luôn, hầu như là Thu cũng nhận được những cuộc gọi hoặc là những cái đơn xin việc thì mình đều hỏi họ những cái câu hỏi là có yêu thích cái này không, công việc này nó buồn chán lắm đó, toàn đối diện với người bệnh nhân chứ không có khi nào họ khỏe mạnh thì họ không có mình, thì mình không có, họ khỏe mạnh rồi đâu còn cần sự giúp đỡ của mình đâu. Khi họ vui họ khỏe mạnh thì không có mình, khi họ hoạn họ nhăn nhó họ đau khổ có mình, nếu có cảm thấy buồn không, có vui thú với công việc này không thì hãy nhận, còn không thì nên tìm một công việc khác. Và khi thu nhận một nhân viên thì thường thu hay trao đổi tâm tình như vậy, và họ cũng đều xác định được cái trách nhiệm, cái thái độ công việc thì họ mới nhận. Và tôi cũng rất là mừng là những người nhân viên phục vụ mà của làm trong cái Việt Nam Home Health thì đều có được cái tâm tình phục vụ rất là tốt và mang tính nhân văn rất là mạnh mẽ. Và cái thể hiện là cái mục tiêu của tụi này ấy, thì cũng cái mục tiêu chăm sóc là mình đưa đến làm sao cho các bác khỏe về thể chất mà vui về tinh thần, thì đó là cái mục tiêu để văn phòng và các nhân viên mình làm được cái việc đó. Thưa Dĩ Nhiên.
Vâng, và cũng trước khi kết thúc chương trình, anh Trung Đạm có điều gì cần nói thêm không anh?
Dạ, thưa chị Thu, cảm ơn anh Dũng Nghiêm. À, thưa chị Thu, tức là bây giờ mình đã tóm lại. Tức là nếu cô bác, anh chị em ngoài kia, nếu mà có Medicaid, có Medicare, thì có thể gọi cho Việt Nam Healthcare để nhận được cái dịch vụ là Home Health Care và Home Care. Either way, nếu có Medicare thì mình nhận được cái Home Health. Home healthcare, và nếu Medicaid thì là hai cái. Nếu ở một số anh chị em bạn bè ngoài kia, thí dụ như người ta từ tiểu bang khác người ta mới dọn về, người ta không có cái gì hết mà người ta đã cần sự giúp đỡ, thì người ta sẵn sàng trả cái lệ phí như thế nào đó, thì thưa chị Thu, cái công việc, cái công ty của chị có làm được cái điều đó không, có nhận được không, hay là bắt buộc là phải có cái hộ, phải có Medicare và Medicaid? Ví dụ như một số người bạn bè, người ta tiểu bang khác, hay là người ta mới qua, hay là một lý do nào đó, người ta cần sự giúp đỡ cái dịch vụ home healthcare, home care, nhưng mà người ta không có Medicaid và Medicare, nhưng mà người ta sẵn sàng trả những cái lệ phí đó, thì như vậy thì chị có thể cho biết được là mình có thể giúp được đồng hương mình những việc đó không, thưa chị Thu?
Dạ, thưa anh Tôn ạ, thì những với quý cô bác ở từ các tiểu bang khác chuyển về đây, thì cái phần Medicare của họ nó là của liên bang, cho nên sẽ không có ảnh hưởng. Họ đến đây đặt chân đến cái tiểu bang tiếp thị mình là có dịch vụ liền. Còn cái home care đó thì nó là chương trình của tiểu bang, cho nên khi bước chân đến tiểu bang thì sẽ apply, thì tùy theo cái income của họ mà họ được hay không được. Còn câu hỏi là văn phòng nếu như họ trả tiền tự họ trả tiền đó, thì dĩ nhiên văn phòng mình cũng giúp trong trường hợp là mình giới thiệu những cái nhân viên nào họ muốn làm, họ nhận tiền mặt từ gia đình đó, họ chấp nhận thì tụi này cũng giới thiệu, cũng giúp cho đồng hương để mà trong bước đầu mà chuyển về cái bang tiếp thị này thì để được ổn định cái sinh hoạt, thì bên mình cũng giúp cái đó. Thì cứ những quý anh chị nào mà có cái nhu cầu, thì khi mà người thân mới chuyển về thì có khó khăn gì thì cứ gọi đến văn phòng Việt Nam Home Health hoặc là ở cộng đồng Việt Nam ở Đà Lạt mình đó, ở Belleville là mỗi một tháng có cái tuần thứ hai chủ nhật thứ hai của hàng tháng, chủ nhật tuần thứ hai của hàng tháng có chương trình cộng đồng đó. Ở đó thì có rất là nhiều nhân viên của chính phủ hiện đang làm hoặc là đã retire nhưng mà volunteer giúp ở đó apply Medicare, Medicaid, chuyển giấy tờ hoặc xin housing, xin những cái benefit về an sinh xã hội đó, thưa anh Tôn Đạo với anh Dũng Nghiêm. Thì có chương trình đó thì mình cũng giới thiệu để cộng đồng hoặc là quý anh chị nào có cần hỗ trợ về mặt giấy tờ đó liên quan đến quyền lợi về an sinh xã hội thì có thể mình đón nghe và mình đến cái chương trình phục vụ cộng đồng ở đường Đeo Lai. Thì theo Thu là Thu có biết cái chương trình đó. Và tất cả ở đó mình có thắc mắc những giấy tờ gì cần apply như thế nào, cần chuyển từ các bang khác đến như thế nào, thì ở đó có cô Cindy Thu Hoàng hiện tại đang làm ở trong văn phòng Medicaid, và có cô em Chi Hồ Quang mình nữa, rất là thân thuộc với cả cộng đồng mình. Cô cũng có những giờ mà volunteer ở đó. Có thể là quý vị nào có nhu cầu mà cần tham khảo hoặc tư vấn gì thêm thì mình có thể đến cộng đồng Việt Nam của mình ở Đà Lạt.
Vâng thưa quý vị, công ty Việt Nam Home Healthcare chuyên về chăm sóc sức khỏe cho người già và người tàn tật tại nhà. Văn phòng ở địa chỉ là 3538 West Walnut, thành phố Garland, 75042. Số điện thoại của công ty là 972-786-6364, 972-786-6364. Cảm ơn chị Thu, giám đốc công ty Việt Nam Home Care đã dành thời gian đến để tâm tình chia sẻ cho mọi người, cho quý khán giả biết về công ty Việt Nam Home Care. Cảm ơn anh Tôn Đạm đã đồng hành với Dũng Nghiêm trong chương trình. Mời anh Đạm.
Dạ, cảm ơn anh Dũng Nghiêm, cảm ơn chị Thu đã đồng hành cùng anh em chúng tôi, đem những cái quyền lợi, những cái thông tin, những cái gì mà thiết thực cho cộng đồng mình. Chúc công ty chị đạt phát đạt và hạnh phúc. Cảm ơn chị Thu, cảm ơn anh Dũng Nghiêm và xin chào tất cả anh chị em mọi người.
Vâng, mời chị Thu chia sẻ vài điều trước khi kết thúc chương trình, thưa chị.
Dạ, xin cảm ơn Cà Phê và Cuộc Sống. Buổi sáng hôm nay cho Thu có cơ hội để nói về cái chương trình của Việt Nam Home Health giúp cho cộng đồng Việt Nam mình, và cũng xin cảm ơn quý hai anh đã có thời gian để trò chuyện với Thu trong buổi sáng hôm nay, và kính chúc cho quý đài cũng như quý anh chị cũng như quý cô bác có những ngày tháng thật là vui, mạnh khỏe, hạnh phúc, công việc thành đạt. Xin cảm ơn và xin kính chào, hẹn gặp lại.
Vâng, xin chào chị, xin hẹn gặp chị cùng quý khán giả trong những chương trình lần tới.